giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có.
This is Radio Saigon, the Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa và thời tiết vẫn còn rất đẹp. Cứ enjoy đi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Enjoy thời tiết đẹp. Chị Thu Nga, hôm nay mà đeo tóc giả coi chừng nó bị bay.
Đúng vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Tại vì gió thổi tới 18 dặm 1 giờ. Nhưng mà may là thời tiết nó ấm áp mát mẻ, cho nên là cũng không có phải sợ là phải bận áo ấm hay lông lá gì nữa. Bây giờ là 51 độ, cao nhất là 81 và buổi tối là 60. Thời tiết như vậy là khá đẹp rồi, nó đẹp quá chứ không phải khá đẹp nữa. Ngày mai tóc giả lại càng bay hơn, lại tại vì gió thổi mạnh hơn, 24 dặm một giờ. Và ngày mai không có xê xích bao nhiêu, 78-68. Ngày mai có thể là có mưa khoảng chỉ có 10% thôi. Nhưng mà phải đợi đến ngày thứ 6 thì mưa sẽ lên đến 80%. Và gió vẫn thổi mạnh, đó là 20 dặm một giờ. Và nhiệt độ vào ngày thứ 6 là 49. Tới ngày thứ 7 trời lạnh hẳn trở lại, 57, và buổi tối chỉ có 39 mà thôi, mặc dù không có mưa nữa. Và tới ngày Chủ nhật thì đẹp trở lại, 62-40. Nói chung lại tuy là nó có trồi sụt nhưng mà không có gì đáng chú ý lắm, Đăng Khoa.
Dạ vâng, chỉ có cái là gió thì nó lớn vào những ngày này thôi, cho nên đúng như vậy, ai mà mang tóc giả ra được phải rất là cẩn thận. Ngày hôm nay thì đúng như vậy, thành phố Houston lúc này bên ngoài thì tương đối khá là mát mẻ, 61 độ. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Nắng chan hòa cho ngày hôm nay, lên cao là 81 và xuống thấp vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 59-60. Và qua ngày mai thì chỉ có 10% cơ hội mưa thôi, không có nhiều. Nhiệt độ thì cũng tương đối khá là ấm áp, 80 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 70. Tuy nhiên thì đến ngày thứ 6 thì lại lên tới 80-90% cơ hội mưa. Và nhiệt độ lên cao buổi trưa là 82, xuống thấp là 63. Và có lẽ là cơn mưa của ngày thứ 6 nó sẽ làm cho những ngày cuối tuần có thể nhiệt độ sẽ lạnh hơn, xuất hiện những con số 4 vào buổi tối, 45-46 vào những ngày cuối tuần.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là sau cơn bão Harvey vừa qua thì cơ quan kiểm soát lục lội của quận hạt Harris đang tìm kiếm một ngân khoản về trợ giúp của liên bang lên đến 75.000 Mỹ Kim. Trong đó, vận động các cư dân của quận hạt mua bảo hiểm lục lội. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang cũng là bản tin khá nóng trong ngày hôm nay cho biết rằng là trong phiên điều trần ngày hôm qua, thì CEO của công ty Facebook là ông Mark Zuckerberg đã cố gắng để bảo đảm với các nhà lập pháp đang rất là giận dữ trong ngày hôm qua rằng đại công ty về truyền thông mạng xã hội này đang làm những bước đi để bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng sau những cái phát hiện về việc một công ty khai thác nhu liệu đã sử dụng các nhu liệu cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, và công ty này sử dụng nhu liệu này một cách bất hợp pháp và ảnh hưởng đến khoảng 87 triệu người dùng của Facebook. Bản tin kế tiếp nói về thành tích học tập của các em học sinh tại tiểu bang Texas. Theo một dữ liệu được công bố trong ngày hôm qua, thì thành tích học tập của các em học sinh tại tiểu bang Texas không tệ như người ta tưởng. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một phần tin cho biết các nhà quản lý đang xem xét các đề xuất cho dự án xuất khẩu về dầu hỏa và khí đốt của công ty LNG tại khu vực Gulf Coast. Trong khi những người phản đối thì lập luận rằng việc xuất khẩu này không phục vụ cho công chúng tại địa phương mà chỉ làm lợi cho các nhà xuất khẩu. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Ngày hôm nay thì bản tin chính trên tờ Dallas Morning News cũng nói về cái việc ông giám đốc điều hành của Facebook là ông Mark Zuckerberg ngày hôm qua đã trả lời các thẩm vấn câu hỏi từ 44 vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ. Đa số trong số họ là hỏi về cái việc là ông đã quản lý cũng như là cất trữ những cái dữ liệu của khách hàng như thế nào. Và ngày hôm nay ông Zuckerberg tiếp tục ra điều trần với một ủy ban tại Hạ viện. Trong khi đó, bản tin đầu tiên nói về một cái báo cáo về đời sống, công ăn việc làm và cái chết ở quận Dallas cho thấy có một sự khác biệt rõ rệt với sự giàu có, y tế cũng như là giáo dục và cái cơ hội di chuyển. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ chuyến công du Nam Phi của ông lẽ ra bắt đầu vào ngày thứ Sáu này. Tòa Bạch Ốc công bố vào ngày hôm qua cho biết như vậy. Và cũng đưa ra lý do nói rằng là bởi vì có sự khủng hoảng tại Syria, cũng như là Tổng thống Trump đang công khai phát cáu về cái vụ cơ quan FBI đã nhắm vào vị luật sư tư của ông. bản tin phía dưới cho hay là một trường hợp hay là một cái vụ án về di trú có thể sẽ phải mất tới 900 ngày và gây tồn động cho hệ thống tòa án di trú tại tiểu bang Texas. Trung bình thì một cái vụ án như vậy sẽ được giải quyết 700 ngày tại Hoa Kỳ. Và trong cái hệ thống này có tới 700.000 cái vụ án như thế đang tồn động. Theo như là lệnh mới của nội các của Tổng thống Donald Trump đối với lại các vị thẩm phán trong tòa án của di trú là họ cần phải nhanh chóng để mà cứu xét những cái trường hợp, đừng có để cho tác động như vậy. Trong vòng 135 ngày qua kể từ khi chính phủ của Tổng thống Trump kiểm soát cơ quan bảo vệ cho người tiêu thụ thì họ chưa bao giờ có những cái hành động chống lại các ngân hàng, những cái công ty thẻ tín dụng hoặc là những người đòi nợ hoặc bất cứ một cái cơ quan tài chính nào, mặc dù là bất cứ vì cái lý do nào đó. Đó là những bản tin được đăng ký trắng nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn tiếp tục có những bản tin liên quan đến cái mùa bão năm nay 2018. Hôm nay thì tờ Houston Chronicle cái bản tin nói về việc rằng là bảo hiểm lụt trong thời gian vừa qua, nhất là vào năm ngoái, thì rất là nhiều cư dân tại thành phố Houston không có bảo hiểm lụt và đã phải thiệt hại rất là nhiều về nhà cửa. Thì quận hạt Harris đang lên kế hoạch tổ chức một cái chiến dịch quảng bá các cái chương trình bảo hiểm lũ lụt cho người dân có thể mua cho năm nay, sau khi mà đã trải qua một trong những cái bài học được xem là đắt giá nhất từ cái cơn bão Harvey. Và đây được xem là một trong những cái ưu tiên hàng đầu mà các giới chức đang tìm cách chuẩn bị cho các cái khu vực lũ lụt, khi mà theo các con số cho thấy là 83% trong số 1,4 triệu các cái tòa nhà tại quận hạt Harris đã thiếu bảo hiểm lũ lụt khi mà cơn bão Harvey nó xảy ra vào năm ngoái. Và để đưa ra các cái chương trình bảo hiểm lũ thì các giới chức muốn đưa ra khoảng 20 các cái bảng quảng cáo dọc theo các cái tuyến đường quan trọng của quận hạt Harris. Và khi mà người dân di chuyển trên các con đường này thì sẽ thấy được cái tầm quan trọng của việc mua bảo hiểm lũ lụt. Theo đó thì dự trù sẽ có khoảng 5 bảng quảng cáo cho xa lộ 45, chủ yếu là về phía bắc của trung tâm thành phố, và 2 sẽ được đặt dọc theo Highway 6 và 2 sẽ nằm theo cái xa lộ 290. Ngoài ra thì cũng có những cái chương trình khuyến khích các cái cư dân sống ở bên ngoài vùng đồng bằng lũ lụt để mà có thể mua bảo hiểm lũ, bởi vì không có gì có thể chắc chắn rằng là những cái người dân sống tại những cái khu này không bị ảnh hưởng. Một số khác cho thấy là cái mức bồi thường trung bình là khoảng 43.000 Mỹ Kim nếu như mà có các cái chương trình bảo hiểm và chi trả, và người dân chi trả khoảng 60 Mỹ Kim một tháng. Bất cứ ai trong quận hạt Harris cũng có thể mua bảo hiểm lũ lụt, nhưng mà đòi hỏi phải có các cái khoản thế chấp do liên bang tài trợ cho các cái chủ nhà sống trong cái vùng lụt 100 năm, hoặc là những cái người dân, những cái khu vực mà sống gần các cái sông ngòi, kênh rạch, nơi mà lũ lụt sẽ dễ dàng tràn ra nhiều hơn khi mà có một cơn bão 100 năm đánh vào. Cơn bão 100 năm thì có 1% xảy ra trong bất kỳ năm nào, và cái lượng mưa có thể gây ra từ 12 cho đến 14 inch mực nước mưa trong khoảng 24 giờ. Thì một cái phân tích gần đây của Houston Chronicle cũng đã cho thấy là 3/4 trong số 204.000 căn nhà và những cái khu apartment trong quận Harris đã bị ngập lụt trong suốt thời gian diễn ra cơn bão Harvey. Và con số này và cái con số 67% cũng là một trong những con số lớn, và nó nằm trong cái cơn bão nhiệt đới Allison năm 1981. Cựu giám đốc của FEMA là ông Joel Howard cho biết là các cái việc mà quảng cáo về các cái chương trình bảo hiểm thì sẽ giúp nhắc nhở mọi người về nguy hiểm do những cơn bão có thể gây ra. Và thật sự rằng là dù muốn hay là dù không thì việc có bảo hiểm và chi trả mỗi tháng một khoản tiền cũng sẽ giúp đỡ cho những trường hợp mà bị thiệt hại nặng nề do cái thiên tai gây ra. Và hành động trên được xem là một trong những cố gắng lớn của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA để mà tăng gấp đôi chính sách bảo hiểm lũ lụt trong 5 năm tới. Và ngày hôm qua thì Ủy ban Tòa án cũng đã bỏ phiếu và ủng hộ việc tìm kiếm cái số tiền ngân quỹ lên tới 75.000 Mỹ Kim trong quỹ trợ cấp liên bang để mà lập các cái bảng quảng cáo này. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Lại một vụ kiện liên quan đến máy camera đèn đỏ. Ông James Watson rất bực bội, giống như những người khác, người đàn ông Seaport này đã thấy trong thùng thơ của ông cái giấy phạt đã chạy vượt đèn đỏ ở South Lake. Vấn đề chỉ là ông nói ông không có ở South Lake và không có biết cái chiếc xe Honda 2009. Nhưng ông đã nhận giấy phạt 75 đồng và trong thư gửi còn cộng thêm 28 đồng phạt tiền nếu mà trả trễ. Và nếu mà không đúng trả đúng thời hạn và nếu không trả cái số tiền nợ này thì cái số nợ này sẽ được gửi tới cơ quan đòi nợ. Và đó là dùng để chống lại khi mà ông ghi danh đăng bạ renew cái chiếc xe này. Đó là cái lời mà cảnh cáo ở trong giấy phạt và đối diện với lời đe dọa sẽ ảnh hưởng tới credit hay là mất quyền đăng bạ chiếc xe. Thì ông trả 75 đồng giấy phạt và đó là một trong cái câu ở trong đơn kiện của ông Watson đã file. Và cái vụ kiện của ông Watson đã file 3 năm trước. Ông này 67 tuổi đã nói với tờ Star Telegram là ông muốn chấm dứt camera ở Texas. Và ông không nghĩ red light camera là hợp pháp. Và trong vụ này cho thấy người ta đang xem xét red light camera có nên tồn tại hay không hay là bỏ đi. Như có nhiều vụ kiện tại tòa rồi có vài nơi được hủy bỏ. Những cái vụ mới nhất đòi bãi bỏ red light camera tại nhiều thành phố. Và luật sư của Watson nói vụ kiện này đang chờ kháng cáo và ông mong sẽ có một cái sự tốt đẹp xảy ra. Những cái máy camera này đã set up để cho xe cộ khi tới các ngã đường sau khi chuyển sang đèn đỏ và người nào không dừng đủ một chút trước khi quẹo phải, khi đèn đỏ sẽ bị máy chụp hình. Xe cộ đang đi vào intersection khi đèn vàng vẫn còn ở intersection và khi đèn chuyển sang đèn đỏ sẽ không bị chụp hình. Đó là theo information của ở cơ quan The Texas Department of Transportation. Nếu vi phạm sẽ tự động nhận được giấy phạt 75 đồng. Trong khi vụ kiện đang tiếp diễn, thì một nhóm dân cư đã cùng ký một cái petition đòi hỏi thành phố của Fort Worth hủy bỏ red light camera. Việc này đã thành công ở Arlington năm 2015, khi mà petition buộc city leader phải để vấn đề này trên ballot và gần 60% dân cư đã bỏ phiếu hủy bỏ red light camera. Và theo lời của người đã dẫn đầu vụ đòi hỏi này là bà Kelly Cannon nói rằng những camera này không chứng minh được người đang lái xe là ai tại khu vực đó và chỉ gửi giấy phạt lại cho chủ xe. Và những người volunteer đang phối hợp cho 20.000 chữ ký cho petition để đòi hỏi hội đồng thành phố Fort Worth phải để cái issue này lên ballot để cử tri có thể bỏ phiếu vào tháng 11 để chống lại red light camera có từ năm 2008. Có hơn một chục tiểu bang đã cho phép camera. Đó là theo lời của Governor's Highway Safety Association. Trong cái vụ kiện mà petition đang còn tiếp diễn thì nhiều người đang suy nghĩ có phải trả tiền red light ticket hay không. Nhưng nhân viên công lực nói nếu không trả tức là vi phạm violation chứ không phải là criminal, tức là không có hiện lên trong cái driving record hay là cho bảo hiểm tăng. Tuy nhiên vài county như Dallas thì những người không trả ticket sẽ bị block khi họ renew tới khi ticket được trả, còn theo Rank County thì không làm như vậy. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một phần tin nói về việc học tập của các em học sinh, đặc biệt là các em cấp độ lớp 4 và lớp 8. Thì theo bản tin này, một cái nhu liệu được công bố trong ngày hôm qua cho thấy rằng là thành tích học tập của các em học sinh tại tiểu bang Texas thì thường xuyên vượt trội so với các bạn cùng cấp lớp của cùng sắc tộc. Đó là theo đánh giá của vấn đề tiến bộ của cơ quan giáo dục của Hoa Kỳ trong năm ngoái. Đó là dựa theo một cái kỳ thi đọc và kỳ môn toán được theo dõi chặt chẽ dành cho học sinh trong cả nước. Theo một phân tích của Viện Urban Institute tại khu vực Washington, D.C., thì ước tính học sinh của tiểu bang Texas cũng đã thực hiện khá tốt trong môn toán học và trên trung bình trong môn đọc, theo như thống kê dành cho các học sinh của tiểu bang theo từng sắc dân. Bản phân tích này có thể làm dịu đi nỗi sợ hãi rằng học sinh của tiểu bang Texas đang tụt hậu phía sau những người bạn đồng lứa. Mặc dù những lo ngại về vấn đề sút giảm thành tích của tiểu bang trong việc đánh giá năm ngoái vẫn còn. Trong 25 năm vừa qua, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và một ủy ban giám sát độc lập đã thực hiện các bài kiểm tra trên toàn quốc mà chúng gọi là National Assessment of Educational Progress 2 năm một lần, đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về thành tích của từng tiểu bang đối với các em học sinh ở cấp độ lớp 4 và lớp 8. Thì các em học sinh này sẽ được lấy một cách ngẫu nhiên để khảo sát. Thì tại tiểu bang Texas có khoảng 7.500 em học sinh ở mỗi cấp lớp tham dự cái bài test đó. So với phần còn lại trên toàn quốc, thì điểm kiểm tra trung bình của tiểu bang Texas không, mặc dù không có cao nhưng cũng không quá tệ. Ở cấp độ ở lớp 4 về vấn đề reading, tức là đọc đó, thì ở lớp 4 thì đứng thứ 45 trên toàn quốc, ở lớp 8 thì đứng thứ 41. Trong khi đó, xét về môn toán thì ở cấp độ lớp 4 đứng thứ 18 trên toàn quốc và đứng thứ 24 trên toàn quốc ở cấp độ lớp 8. Trên hầu hết các bài kiểm tra đó, thì các em học sinh da trắng và các em học sinh có gia đình khá giả đó, thì có điểm cao hơn so với các em da đen và các em gốc Hispanic, cũng như rằng là các em trong những gia đình có thu nhập thấp và các em học sinh khuyết tật cũng như là những người học tiếng Anh. So với phần còn lại của tiểu bang đó, thì các em học sinh của tiểu bang Texas trong kỳ thi này nhiều khả năng xuất thân từ cấp độ, hoặc là những cái em mà có vấn đề học vấn thì thường là làm bài tệ. Để giải thích sự sai biệt đó, thì Viện Urban Institute đã đưa ra một cái bài phân tích để kiểm tra và lấy yếu tố đó là việc sắc tộc của từng em. Thì kết quả lại cho thấy tiểu bang Texas không có tệ như người ta tưởng. Ở cấp độ lớp 4 thì đứng thứ 14, trong khi đó lớp 8 thì đứng thứ 20. Và đứng thứ 2 trong cái môn toán đó thì đứng thứ 2 ở cấp độ lớp 4 và đứng thứ 5 ở cấp độ lớp 8. Và theo như Viện Urban Institute, họ đã giải thích rằng là có những cái sự sai biệt về sắc tộc cũng như rằng là chủng tộc. Và tiểu bang Texas cũng có cái thành tích cũng không quá tệ. Thí dụ như rằng là về đọc đó thì ở cấp lớp 4 thì đứng thứ 45. Và các em học sinh da đen của tiểu bang đó thì xếp thứ 8, các em học sinh da trắng thì xếp thứ 23. Và các em học sinh của Hispanic, tức là cộng đồng Mễ Tây Cơ đó, thì xếp thứ hạng thứ 31. Tụ chung lại theo những cái bản phân tích này, thì tùy theo từng sắc tộc của từng cấp độ lớp học, thì tiểu bang Texas vẫn còn khá là cao so với tỷ lệ chung trên toàn quốc. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị tín giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có nói về cái bản báo cáo về đời sống, lao động cũng như là cái chết ở cái quận Dallas, cho thấy có một sự khác biệt rõ rệt về tài sản, về vấn đề y tế, hoặc là về vấn đề giáo dục, hoặc là cái cơ hội, khả năng để có thể di chuyển đối với người dân tại đây. Theo cái bản báo cáo về Trung tâm Chính sách Ưu tiên được thực hiện bởi Tổ chức Cộng đồng của tiểu bang Texas đã chính thức công bố vào ngày hôm qua thứ Ba. Ông David Schuller là giám đốc của Tổ chức Cộng đồng này cho hay là cái bản báo cáo này cho ta thấy có một sự khác biệt và sự chia rẽ giữa cộng đồng trong quận. Nó đã không có vẽ ra một cái bức tranh tích cực nào đối với lại cộng đồng của chúng ta trong lúc này. Tuy nhiên, ông Schulin cho hay là những cái cơ hội kinh tế tại Dallas cũng đã nảy sinh ra một cái sự tranh cãi để có thể đưa ra một số những cái chính sách ưu tiên cho các tổ chức bất vụ lợi, các nhà lãnh đạo thương mại cũng như là các nhà lãnh đạo của cộng đồng. Ông thị trưởng của thành phố Dallas là ông Mike Rowland và một số các nhà lãnh đạo khác cũng đã đưa ra một số các vấn đề có liên quan đến xã hội và kinh tế trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, ông Rowland, ông đã từng tin tưởng là thành phố Dallas đang trên đà đi lên. Nhưng mà ngày hôm qua, sau khi đã đọc bản báo cáo, thì ông nói rằng cái bản báo cáo này nó đưa ra một cái hình ảnh của một cái ly nước nhưng chỉ có một nửa. Trong hơn 2 thập niên vừa qua, về cái mức đối với lại trẻ em nghèo tại khu vực Dallas trong các trường công đã tăng từ 29% trong năm 2095 lên tới 73% trong năm 2016. Và cái bản báo cáo có cho biết là cái mức lương trung bình của một gia đình ở quận Dallas căn cứ về cái sự khác biệt rõ rệt đối với lại từng sắc tộc. Chẳng hạn như là đối với người da trắng và người Á Châu thì lương trung bình của họ cao nhất từ 68.800 đồng trong năm 2015. Gia đình của người Tây Ban Nha Hispanic thì vào khoảng 40.562 đô cho một năm. Và người da đen thì thấp nhất chỉ có 37.476 cho một năm. Và hiện nay quận Dallas với cái tỷ lệ những người trưởng thành không có bảo hiểm rất cao. 43% những nhân viên là làm việc tại quận Dallas đã phải mất tới 30 phút đồng hồ để mà di chuyển tới sở làm. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 11 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 26 tháng 2 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ 30 là chương trình tuổi vàng, 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp, 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Thom Tùng Hoàng và từ 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và chúng ta thấy rằng một nửa tháng 4 đã đi qua rồi và tới cuối tháng này thì có những cái buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 cho cộng đồng Dallas, cộng đồng Fort Worth tại tượng đài cũng như là tại chùa Đạo Quang. Quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM để biết hết tất cả những tin tức ở trong vùng. Và ngày hôm nay giao thông như thế nào, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay giao thông ở bên Dallas gặp khá nhiều trở ngại. Chúng tôi thấy chẳng hạn như là trên đoạn xa lộ 20 đi về hướng đông, exit đi vào xa lộ 287 ở Arlington, hiện nay quý vị phải mất tới 20 phút mới có thể vượt qua cái đoạn đường này. Cũng trên xa lộ này đi ngược chiều về hướng tây từ xa lộ 67 cho tới đoạn xa lộ 408 cũng đang bị kẹt cứng. Và 635 giờ này cũng đang bị kẹt xe ở cái đoạn 635 West. Từ đường Rodeo Center cho tới Forestland, quý vị phải mất tới 20 cho đến 30 phút để mà có thể đi qua được cái đoạn đường này. Nhiều đoạn đường đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin tức sau một vài quảng cáo.